Làm đến chiều tối, người khác bèn khuyên ngài: trời tối rồi, sư nghỉ tay đi thôi. Ngài nói với người ta: sắp xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Mọi người nghe qua cũng không chú ý gì. Không ngờ đến tối hôm đó thì ngài vãng sanh. Ngài làm xong rồi, không làm nữa. Đây là ngài muốn thể hiện điều gì cho chúng ta vậy? Ngài biểu pháp gì? Chính là một ngày không làm là một ngày không ăn. Sống một ngày thì làm một ngày, làm việc chăm chỉ, một chút cũng không giải đãi, làm biếng. Đến cái ngày vạn sanh cuối cùng, từ sáng đến tối đều làm việc trong vườn. Đến tối thì đi. Đến tối, đến buổi tối hôm đó, mọi người cũng không để ý gì, bởi vì lão hòa thượng đến tối khác với mọi khi. Hôm nay ngài lớn tiếng niệm Phật, còn tự mình dẫn khánh. Bình thường niệm Phật ngài không có dẫn khánh, nhưng tối hôm đó lại dẫn khánh lớn tiếng niệm Phật. Mọi người ngủ say rồi nên cũng không để ý đến ngài, đi vào lúc nào cũng không ai biết. Đến sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy đèn trong phòng lão hòa thượng vẫn chưa tắt. Lão hòa thượng là một người hết sức tiết kiệm, buổi tối nhất định sẽ tắt hết đèn. Nhưng tối hôm đó không có tắt đèn. Đến sáng sớm hôm sau, sau khi công phu xong bài khóa sáng, đến phòng lão hòa thượng xem ngài thì ngài đi rồi, vãng sanh rồi. Ngẫm nghĩ lại những lời mà ngài nói ngày hôm qua, những hành động gần đây của ngài quả thật không giống với lúc bình thường, chứng tỏ ngài đã biết trước ngày giờ rồi. Ngài đã nói lời từ biệt với mọi người: tự tại vãng sanh, không cần người khác chờ niệm. Ngài nói chờ niệm không đáng tin, tôi tự mình niệm Phật là chắc ăn nhất. Niệm đến khi A-di-đà Phật tiếp dẫn ngài đi rồi, biểu pháp cuối cùng chính là cầm quyển sách này chụp hình. Đó là tấm hình cuối cùng. Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta, người tu hành Phổ Hiền, tiếp theo lại bảo người này lúc lâm mạng chung thời, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn đều tán hoại, hết thảy thân thuộc đều xa lìa, hết thảy oai thế đều thoái thất. Oai thế, uy đức, thế lực của bạn đều chẳng thể mang theo, không một thứ nào có thể đi cùng với bạn được. Câu đầu tiên là nói về thân thể chúng ta, cái nhục thân này không mang theo được, tất cả các căn đều tan hoại rồi, không mang cái thân này đi được. Câu thứ hai nói về thân bằng vĩnh thuộc của bạn cũng không mang theo được. Người mà bạn thương yêu nhất vĩnh viễn không thể tương phùng. Câu thứ ba nói đến oai thế của bạn. Bạn làm quan lớn, bạn phát đại tài, nhưng không một thứ nào bạn có thể mang theo được. Phụ tướng, đại thần, đây là nói dành cho quốc vương. Thừa tướng, đại thần của bạn bạn không thể mang theo. Cung điện trong ngoài, cung điện thành phố mà bạn đang cư ngụ, voi, ngựa, xe cộ, đây là nói đến phương tiện đi lại của bạn. Kho tàng quý báu, những thứ kim ngân châu báu mà bạn cất giữ gom góp đều không thể mang theo. Hết thảy các thứ như vậy đều chẳng theo mình nữa, không một thứ nào bạn có thể mang theo bên mình. Thật sự có thể mang theo là gì? Chỉ có nguyện vương này chẳng rời bỏ. Mười đại nguyện vương mà Phổ Hiền Bồ Tát để lại cho chúng ta, cái này bạn có thể mang theo. Trong hết thảy thời, nó dẫn đường trước mặt. Mười đại nguyện vương có tác dụng soi đường chỉ lối cho bạn. Trong một sát na liền được vãng sanh cực lạc thế giới. Hoằng Nhất Đại Sư chuyên tu pháp môn này. Tịnh Độ Ngũ Kinh ngài chọn lấy phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện. Mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. So với cái này còn đơn giản hơn, chính là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương. Vào khoảng năm niên hiệu Càn Long triều nhà Thanh, Từ Văn Quán Đảnh Pháp Sư có làm một bộ sớ sao cho bộ Viên Thông Chương này, tức là soạn một bộ chú giải cho bộ này, giảng giải rất tỉ mỉ cặn kẽ. Bản này trước kia tôi có học qua, cũng có giảng qua, hình như còn có băng ghi âm nữa. Lúc đó chưa có ghi hình, chỉ có ghi âm thôi. Năm kinh một luận, cả thầy có sáu loại, bạn dùng bất kỳ loại nào cũng được, mà học hết cũng được. Học hết cũng chỉ có sáu loại, phân lượng không nhiều. Hay chọn một hay hai loại gì cũng được. Quan trọng là phải chuyên. Giáo chi đạo quý vị chuyên, Phật Pháp đề ra tiêu chí, một môn thâm nhập trường thời huân tu. Cả đời Hoằng Nhất Đại Sư chuyên tu phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện. Đến nơi rồi liền thấy A-di-đà Phật. Đến được thế giới cực lạc, hoa khai kiến Phật. Mười nguyện Phổ Hiền gồm: lệ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng, thường tùy Phật học, thỉnh chuyện Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế. Bảy câu này là nguyện, còn ba câu sau là hồi hướng. Phải áp dụng cho bằng được. Thỉnh chuyện Pháp Luân chính là thỉnh giảng kinh. Thỉnh Phật trụ thế tức là kiến lập đạo tràng. Thỉnh người đến giảng kinh, hoặc đi thuê một cái đạo tràng cũng được, hãy dựng lên một cái đạo tràng tạm thời đều được. Bởi vì khi giảng xong một bộ kinh, pháp hội ấy xem như viên mãn, nhưng luôn không bằng thỉnh một pháp sư thường trụ tại thế gian này giáo hóa một phương. Cái này trước kia lão sư Lý có nói qua với tôi. Từ xưa đến nay chân thật có thành tựu đều là chủ yên một chỗ, một đời không rời khỏi ở đó mấy chục năm. Giống như lão sư Lý ở Đài Trung vậy, sống ở đó 38 năm. Mới có thể có thành tựu. Một bộ kinh, hai bộ kinh liền có thể chân thật khai ngộ. Người có thành tựu giờ quá ít rồi. Đặc biệt là vào cái thời đại này, người có căn tánh lanh lợi ít rồi, người giác ngộ cũng ít, người mê hoặc, người nghiệp chướng nặng nề thì nhiều. Không có khả năng chỉ nghe vài bộ kinh là có thể nghe thấu đáo được, phải nghe đi nghe lại mới được. Chẳng qua hiện nay có lợi ở chỗ mà trước kia không có, chính là bây giờ có đĩa DVD, có thể nghe tới nghe lui không gián đoạn. Tốt, cái đó gọi là một môn thâm nhập. Bạn mời một vị pháp sư, bạn xin pháp sư giảng tới giảng lui, pháp sư sẽ không làm được. Nhưng đĩa của kinh đó chúng ta có thể nghe tới nghe lui được, cái đó không khó. Cư sĩ Lưu Tố Vân nghe tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, cô ấy là nhờ nghe đĩa. Kinh Vô Lượng Thọ này tôi đã giảng hết mười mấy lần. Trước khi giảng bộ Đại Kinh Giải là giảng phần kinh văn, thời gian tương đối ngắn hơn. Một bộ kinh chỉ mất khoảng mấy chục tiếng đồng hồ, hơn 100 giờ đồng hồ thì giảng viên mãn. Từ khi đổi sang bộ Đại Kinh Giải, giảng bộ chú giải này giảng một lần đại khái mất hơn 1.000 giờ. Lần đầu tôi giảng là 1.200 giờ. Hiện giờ giảng thời gian càng ngày càng dài. Cho nên giảng hết một lần không phải chuyện dễ, nhưng lưu lại đĩa thì tiện lợi rồi. Có thể không ngừng nghe đi nghe lại. Cư sĩ Lưu Tố Vân nói với tôi, lúc đầu cô ấy nhận được bộ đĩa này, mỗi ngày nghe 10 tiếng đồng hồ. Một đĩa nghe 10 tiếng đồng hồ, bộ đĩa vào thở đầu, một đĩa là một tiếng. Bộ kinh này có hơn 100 đĩa, một đĩa nghe 10 lần, một tiếng là một lần, một ngày nghe 10 lần. Trường kỳ huân tu, ngoài trừ nghe cái này 10 tiếng đồng hồ ra thì niệm A-di-đà Phật. Lúc đó cô ấy không được khỏe, đang dưỡng bệnh. Cứ như thế không ngừng nghe suốt 10 năm. 10 năm thành tựu rồi. Mười năm sau cô ấy có thể giảng, giảng khá hay. Có đài truyền hình đến phỏng vấn cô. Tôi là do thấy được cái đĩa bài phỏng vấn đó, tôi nhận thấy có người này rất hiếm có. nên tôi bèn nghĩ cách liên lạc với cô. Tôi hỏi một số đồng tu có ai quen biết cô không? Có thể tìm số điện thoại của cô không? Kết quả một tháng sau thì liên lạc được. Tôi mời cô đến Hồng Kông gặp mặt. Cô ấy cùng đến thật, gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Bệnh của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bệnh đó đã bị bệnh viện từ bỏ điều trị rồi. Cô mắc phải căn bệnh hồng ban lan sang. Bệnh này còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Cho nên cô ấy mỗi ngày ở nhà dưỡng bệnh, chính là nghe kinh, niệm Phật. Không ngờ 2-3 tháng sau lại đi kiểm tra thì phát hiện bệnh đã khỏi hoàn toàn. Thông thường nếu như bệnh hồng ban lan sang mà khỏi, nhất định sẽ để lại sẹo. Nhưng cô ấy ngay cả sẹo cũng không có. Cái lý này chúng ta nên hiểu. 10 năm này cô ấy quên mất bệnh rồi. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật và Kinh Vô Lượng Thọ ra, chẳng còn ý nghĩ nào khác. Nhờ đó có thể đem những tế bào bệnh tật thấy đều khôi phục lại bình thường. Cơ thể cô ấy cũng khôi phục khỏe mạnh trở lại. Hiện nay rất nhiều người từ khắp nơi mời cô ấy giảng kinh. Cô ấy chỉ học một thứ học 10 năm. Những kinh điển khác cô ấy chưa được học qua, vậy mà toàn bộ đều giảng được. Đây chính là một kinh thông, tất cả kinh đều thông. 10 năm đắc được niệm Phật tam muội. Được tam muội thì làm gì có chuyện không khai ngộ,